Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chủ nhật ngày 21 tháng 8 năm 2011, quý vị và các bạn sẽ cùng cầu nguyện với chúng tôi trong thánh lễ và sau đó theo dõi chương trình Trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây, trước khi chúng ta cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ trong tuần. Hôm nay, 21 tháng 8, Chúa Nhật thứ 21 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ nhất. Không cử hành lễ Thánh Pio thứ 10, Giáo Hoàng. Giáo huấn số 39. Tôi biết tôi đã tin vào ai? Tin vào một mình Thiên Chúa. Tin trước hết là gắn bó bản thân con người với Thiên Chúa, đồng thời và không thể tách biệt, là tự nguyện chấp nhận tất cả chân lý được Thiên Chúa mặc khải. Bởi vừa là gắn bó bản thân với Thiên Chúa, vừa là chấp nhận chân lý do Thiên Chúa mặc khải, nên đức tin Kitô giáo khác với việc tin một người phàm. Thật là tốt đẹp và phải đạo khi hoàn toàn tin tưởng ở Thiên Chúa và tuyệt đối tin điều Ngài đã nói. Thật vô ích và lầm lạc khi đặt một niềm tin như vậy vào một thụ tạo. Tin vào Chúa Giêsu Kitô, con Thiên Chúa. Đối với Kitô hữu, tin vào Thiên Chúa không thể tách rời khỏi việc tin vào đấng Ngài đã sai đến, tức là con chí ái của Ngài, đẹp lòng Ngài mọi đàng. Thiên Chúa đã dạy chúng ta phải nghe lời con của Ngài. Chính Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ người, hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Chúng ta có thể tin vào Chúa Giêsu Kitô vì chính Người là Thiên Chúa, là ngôi lời nhập thể. Thiên Chúa chưa bao giờ có ai thấy cả, nhưng Con Một vốn là Thiên Chúa và là đấng hằng ở nơi cung lòng Chúa Cha, chính Người đã tỏ cho chúng ta biết. Bởi vì Người đã thấy Chúa Cha, nên chỉ một mình Người biết Chúa Cha và có thẩm quyền mặc khải Chúa Cha cho chúng ta. Tin vào Chúa Thánh Thần. Không thể tin vào Chúa Giêsu Kitô mà không thông phần vào thần khí của Người. Chính Chúa Thánh Thần mặc khải cho loài người biết Chúa Giêsu là ai. Không ai có thể nói rằng Đức Giêsu là Chúa nếu người ấy không ở trong thần khí. Thật vậy, thần khí thấu suốt mọi sự, ngay cả những gì sâu thẳm nơi Thiên Chúa. Không ai biết được những gì nơi Thiên Chúa nếu không phải là thần khí của Thiên Chúa. Chỉ mình Thiên Chúa mới biết một cách trọn vẹn về Thiên Chúa. Chúng ta tin vào Chúa Thánh Thần vì Ngài là Thiên Chúa. Hội Thánh không ngừng tuyên xưng đức tin vào một Thiên Chúa duy nhất là Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Trích Giáo lý Hội Thánh Công giáo, các số 150, 151 và 152. 22 thứ hai, Đức Maria Nữ Vương lễ nhớ. 23 thứ ba, Thánh Rosalima Trinh Nữ. 24 thứ tư, Thánh Bartolomeo Tông Đồ lễ kính. 25 thứ năm, Thánh Louis, Thánh Giuse Calasans linh mục. 26 thứ sáu. 27 thứ bảy, Thánh Nữ Monica lễ nhớ. 28 tháng tám, Chúa Nhật thứ 22 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ hai. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong Thánh lễ Chúa Nhật thứ 21 thường niên năm A.
Thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hàng sống, con Thiên Chúa hàng sống. Nhưng Phêrô tông đồ, con đi dâng đức tin vào con Thiên Chúa để trở thành viên gạch xây dựng ngôi thánh, xây dựng nước Chúa Kitô. Thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hàng sống.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Và ở cùng Cha.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, mỗi thánh lễ là một cử hành đức tin của giáo hội. Cử hành phục vụ thánh lễ diễn tả một đức tin chung mà giáo hội đã và đang tiếp tục tuyên xưng. Trong thánh lễ hôm nay, chúng ta hướng về thánh lễ bế mạc những ngày đại hội giới trẻ thế giới tại Tây Ban Nha. Các bạn trẻ đã đến với đại hội để bén rễ và đặt nền tảng nơi Đức Giêsu Kitô vững mạnh trong đức tin như chủ đề của họ chọn lựa. Giờ đây chúng ta cùng chuẩn bị tâm hồn để xứng đáng cử hành mầu nhiệm đức tin này. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đời. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời
và bình an gửi thề cho người thiên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhậm lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, chỉ có Chúa mới làm cho chúng con nên một lòng một ý. Xin cho tất cả chúng con biết yêu luật Chúa truyền và mong điều Chúa hứa, để dầu sống giữa cảnh thế sự thăng trầm, chúng con vẫn một lòng thiết tha với cõi phúc chân thật. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiện trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách tiên tri Isaiah. Đây Chúa phán cùng Sóp-na, quan cai đền thờ rằng: Ta sẽ trục xuất ngươi ra khỏi địa vị ngươi, và ta sẽ cách chức ngươi trong ngày đó. ta sẽ gọi đầy tớ ta là Eliasim, con trai Hesia. Ta sẽ lấy áo choàng của ngươi mà mặc cho nó, lấy đai lưng của ngươi mà thắt cho nó, sẽ trao quyền ngươi vào tay nó. Nó sẽ nên như cha các ngươi cư ngụ ở Jerusalem và nhà Juda. Ta sẽ để chìa khóa nhà David trên vai nó. Ta sẽ mở cửa và không ai đóng lại được. Nó đóng cửa lại và không ai mở ra được. Ta sẽ đóng nó vào nơi kiên cố như đóng đinh, và nó sẽ trở nên ngai vinh quang nhà cha nó. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Lạy Chúa, tôi sẽ ca tụng Chúa hết lòng, vì Chúa đã nghe lời miệng tôi xin. Trước mặt các thiên thần, tôi đàn ca mừng Chúa, tôi sắp mình thờ lạy bên thánh điện Ngài.
Lạy Chúa, lòng nhân hậu Chúa tồn tại muôn đời, xin đừng bỏ rơi công cuộc tay Chúa.
Và tôi sẽ ca tụng uy danh Chúa, vì lòng nhân hậu và trung thành của Chúa. Khi tôi kêu cầu, Chúa đã nhận lời tôi, Chúa đã ban cho tâm hồn tôi nhiều sức mạnh.
Lạy Chúa, lòng nhân hậu Chúa tồn tại muôn đời, xin đừng bỏ rơi công cuộc tay Chúa.
Quả thật Chúa cao cả và thường nhìn kẻ khiêm cung, còn người kêu ngao thì Ngài ngó từ đàng xa. Lạy Chúa, lòng nhân hậu Chúa tồn tại muôn đời, xin đừng bỏ rơi công cuộc tay Chúa.
Lạy Chúa, lòng nhân hậu Chúa tồn tại muôn đời, xin đừng bỏ rơi công cuộc tay Chúa.
Bài trích thơ Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Ôi thẳm sâu thay sự giàu có, thượng trí và thông biết của Thiên Chúa! Sự phán quyết của Người làm sao hiểu được, và đường lối của Người làm sao dò được? Vì chưng nào ai biết được ý Chúa, hoặc ai đã làm cố vấn cho Người, hay ai đã cho Người trước để Người sẽ trả lại sau? Vì mọi sự đều do Người, nhờ Người và trong Người. Nguyện Người được vinh quang đến muôn đời. Amen. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa. Alleluia. Alleluia. Chúa Phan, Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Chúa Giêsu đến địa hạt thành Cesare Philippe và hỏi các môn đệ rằng: Người ta bảo con người là ai? Các ông thưa: Người thì bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là Elia, kẻ khác lại bảo là Giê-rê-mi-a hay một tiên tri nào đó. Chúa Giê-xu nói với các ông: Phần các con bảo Thầy là ai? Simon Phê-rô thưa rằng: Thầy là Đức Ki-tô, con Thiên Chúa hằng sống. Chúa Giê-xu trả lời rằng: Hỡi Simon, con ông Gio-na, con có phúc, vì chẳng phải xác thịt hay máu huyết mặc khải cho con, nhưng là Cha Thầy đấng ngự trên trời. Vậy Thầy bảo cho con biết, con là đá, trên đá này Thầy sẽ xây hội thánh của Thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được. Thầy sẽ trao cho con chìa khóa nước trời. Sự gì con cầm buộc dưới đất, trên trời cũng cầm buộc. Và sự gì con cởi mở dưới đất, trên trời cũng cởi mở. Bây giờ người truyền cho các môn đệ, đừng nói với ai rằng người là Đức Kitô. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà và chị em, nếu ngay lúc này và ở ngay tại đây, Chúa Giêsu có mặt một cách thể lý và hỏi mỗi chúng ta: này con bảo thầy là ai? Này ông, này bà, ông bà bảo tôi là ai? Anh chị này, anh chị bảo tôi là ai? Có lẽ nhiều người trong chúng ta sẽ lúng túng để tìm câu trả lời. Và có lẽ không ít người sẽ cố lại những nhớ lại những bài học giáo lý hoặc những lời kinh mà mình đã học từ thuở nhỏ để tìm ra câu trả lời cho Ngài. Thôi thì tôi đề nghị mọi người, mỗi chúng ta, trong riêng tư, lúc nào đó, chúng ta sẽ suy nghĩ thêm về câu hỏi này và trả lời một cách rất riêng tư cho Ngài. Còn với chúng ta, hôm nay, tôi xin được chia sẻ với một góc nhìn khác. Có lẽ khi nghe đọc bản văn tin mừng, nếu ai nhạy cảm một tí, thì sẽ cảm thấy sao sao đó. Tại sao Chúa Giêsu lại hỏi một câu hỏi như thế? Chẳng lẽ Chúa cũng cần biết lắm lắm về những nguồn dư luận, về những nhận xét, những đánh giá của mọi người và của chính những học trò của Ngài về Ngài? Phải chăng Ngài cũng đang đặt một cái câu hỏi kiểu của như những nhà chính khách đang đi tìm kiếm nơi dư luận quần chúng về bản thân của họ? Tôi nghĩ không phải như thế. Thế thì đâu là ý định mà Chúa Giêsu khi đặt cho học trò của Ngài câu hỏi này? Với chúng ta đừng quên bối cảnh của câu chuyện hôm nay xảy ra tại vùng Cesare Philippe và trên con đường mà thầy trò Giêsu lên Jerusalem. Trước hết thì vùng Cesare Philippe là một thành phố mà nơi đó có cái chỗ cư trú của Herod Philippe. Nó được gọi là Cesare là bởi vì họ muốn dùng cái thành phố này để tôn vinh hoàng đế của Roma. Thành phố nằm ở tại nguồn của sông Jordan trên sườn núi Hermon. Có thể nói đây là một thành phố trung tâm của quyền lực chính trị thời đó. Đức Giêsu hỏi các môn đệ dư luận của người, dư luận về người ở ngay tại chỗ đó, giữa thành phố Cesare Philippe này, nhưng ngầm nhắc cho các ông một cuộc khảo hạch của người thầy đối với học trò trong bối cảnh rất đời thường, như một cách thức mà Ngài đang thực hiện trong đường hướng sư phạm của Ngài đối với những học trò của Ngài. Học trò của Ngài sống giữa tư tưởng của con người, sống giữa nếp sống của con người, nhưng phải hành xử và chọn lựa theo tư tưởng của Thiên Chúa. Đằng khác chúng ta thấy câu chuyện diễn ra khi thầy trò Đức Giêsu đang trên đường đi Jerusalem, đi trên con đường của sứ vụ. Ngài biết rất rõ mục đích của hành trình mà Ngài đang dẫn học trò của mình đi, đó là hành trình của thập giá. Ngài biết rõ rằng Ngài sẽ kết thúc hành trình này bằng cuộc khổ nạn và cái chết trên thập giá để cứu độ nhân loại. Ngài hiểu rất rõ, nếu không chuẩn bị cho học trò, các ông sẽ không thể đối diện với thập giá. Và hơn nữa, trong tư cách của một người môn đệ của Ngài, các ông cũng sẽ không đủ can đảm để tiếp tục hành trình Ngài đã mời gọi các ông là vác thập giá mà đi theo Ngài. Ngài biết rằng không ai có thể chấp nhận con đường thập giá này được nếu họ không nhận biết rõ ràng về Ngài và về sứ vụ của Ngài. Các tông đồ cũng không là những ngoại lệ cho những trường hợp này đâu. Bởi thế mà câu hỏi được Ngài đặt ra đang nói lên cách thức độc đáo trong tiến trình huấn luyện Ngài dành cho học trò của Ngài. Không vội vàng, nhưng từng bước giáo dục phù hợp với suy nghĩ, đúng với khả năng tiếp nhận của học trò. Cần phải có một cách thế giáo dục phù hợp, đúng thời, đúng buổi cho học trò của mình. Bằng chứng là sau câu trả lời của Thánh Phêrô, Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, Ngài đã tiết lộ cho các ông về con đường Ngài đang dẫn các ông đi. Người phải đi Jerusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Thậm chí Ngài còn cấm các ông không được nói cho ai biết người là Đấng Kitô. Chúng ta sẽ được nghe tiếp câu chuyện này vào chủ nhật tuần tới để hiểu rõ hơn cách thức huấn luyện của Chúa Giêsu, để cũng có thể học với Ngài cách huấn luyện dạy dỗ cho học trò, cho con cái, cho cháu chắt của chúng ta. Trở lại với câu chuyện tin mừng hôm nay, không chỉ là chuẩn bị cho học trò đón nhận cú sốc thập giá Ngài sắp đón nhận, câu hỏi được Ngài đặt ra nhằm chuẩn bị hành trình sắp tới cho cộng đoàn của Ngài. Cần có một anh trưởng, một người anh cả, một anh hai cho cộng đoàn các học trò của Ngài. Cần có một thủ lãnh cho cộng đoàn giáo hội sẽ được thiết lập trên nhóm 12 này. Đây là một cộng đoàn đức tin. Vì thế mà người anh cả, vị thủ lãnh này phải là con người của đức tin. Bằng chứng rất rõ, liền sau khi Phêrô nói lên câu trả lời của mình, Chúa Giêsu một lần nữa xác định lại sứ vụ được giao cho ông. Thầy bảo cho anh biết, anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này, thầy sẽ xây dựng hội thánh của thầy và quyền lực tự thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời. Dưới đất anh ràng buộc điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc. Dưới đất anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Đây cũng là điều gợi nhắc cho mỗi chúng ta. Thiên Chúa luôn có những kế hoạch tuyển chọn của Ngài, theo cách thức của Ngài cho sứ vụ của hội thánh. Phêrô không giỏi, vì câu trả lời của ông được Chúa xác nhận. Nè anh Simon, con ông Jonah, anh thật có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều đó, nhưng là Cha Thầy đứng ngự trên trời. Và thậm chí, ông cũng chỉ là một thứ đá cản đường của khổ nạn và phục sinh của Chúa, mà chúng ta sẽ nghe trong câu chuyện tin mừng tuần tới. Nhưng đó vẫn là cuộc tuyển chọn của Thiên Chúa cho mỗi sứ vụ. Mỗi chúng ta cũng được mời gọi và trao cho sứ vụ khác nhau để phục vụ hội thánh duy nhất. Chúng ta đã đón nhận sứ vụ đó như thế nào? Chúng ta đã tôn trọng sứ vụ khác của những anh chị em khác trong cộng đoàn hội thánh từ địa phương cho tới toàn cầu như thế nào? Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong những ngày này, khi Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đến tham dự Đại hội Giới Trẻ Thế Giới cùng với các bạn trẻ tại Tây Ban Nha, hàng triệu triệu người đang nồng nhiệt đón tiếp người. Trong lời đáp từ sau khi cảm ơn quốc vương, hoàng hậu và tất cả mọi người vì sự tiếp đón nồng nhiệt, Đức Thánh Cha đã xác định rất rõ: tôi đến đây để gặp gỡ hàng ngàn bạn trẻ từ các nơi trên thế giới, người Công giáo, những người quan tâm đến Chúa Kitô hoặc những người đang tìm kiếm chân lý mang lại ý nghĩa chân thực cho cuộc sống. Tôi đến đây như người kế vị Thánh Phêrô để củng cố mọi người trong đức tin, những người đang sống trong những ngày hoạt động mục vụ khẩn trương này, để loan báo rằng Chúa Giêsu Kitô là đường, là sự thật và là sự sống. Đức Thánh Cha đã xác định sứ vụ của Ngài, lời tuyên xưng của Ngài. Mọi người đón tiếp, tôn trọng thừa thất vụ của Ngài và cộng tác với Ngài. Dòng chảy của hội thánh hơn 2.000 năm qua vẫn thế. Chúng ta hôm nay cầu nguyện cho sứ vụ của Ngài, cầu nguyện cho sứ vụ riêng biệt Chúa giao cho mỗi người chúng ta, và hơn thế nữa, thay cho những phê bình, những chỉ trích tạo nên những chia rẽ bất hòa trong cộng đoàn, chúng ta cùng nhau cộng tác với ân sủng của Chúa đã ban và cộng tác với nhau để thi hành trọn vẹn sứ vụ đã được giao phó cho mỗi người chúng ta. Giờ đây thì mời cộng đoàn chúng ta cùng đứng để tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa,
là Cha toàn năng, đấng cao thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng ban thể với Đức Chúa Cha, nhờ Người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, Người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thế trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người, Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta. Thời quan Pôncio Pilato, Người chịu khổ hình và mai táng, ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh, Người lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha, và Người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước Người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống, Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, Người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh Duy Nhân, Thánh Thiền, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tin sân có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, Đức Kitô là Con Thiên Chúa hằng sống. Lời tuyên xưng ấy đã được chính Chúa Kitô chúc phúc. Chúng ta vừa cùng nhau tuyên bố đức tin tông truyền. Giờ đây chúng ta hiệp nhất với nhau dâng lời cầu nguyện lên Thiên Chúa.
Xin Chúa ban cho mọi thành phần dân Chúa biết gắn bó với Chúa Kitô và vâng phục tác động của Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Xin Chúa ban cho những ai đang tìm kiếm chân lý hoặc ánh sáng Chúa Kitô được soi dẫn và tín phục Người. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Xin Chúa ban cho các anh chị em đang gặp khó khăn trong đời sống được an ủi nhờ sự nâng đỡ và cảm thông của Con Người. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Xin Chúa ban cho mọi người tham dự phụng vụ hôm nay được củng cố nơi bàn tiệc lời Chúa và Thánh Thể, biết không ngừng làm chứng cho Chúa Kitô. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa toàn năng và nhân hậu, Chúa đã yêu thương con người đến nỗi ban Đức Kitô, có một yêu dấu làm đấng cứu thế. Xin Chúa vui nhận lời cầu nguyện mà chúng con vừa đồng tâm nhất trí dâng lên Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Những tôi ta đắm tháng bao nhạt nhẽo.
anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và nơi cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa nhân từ, Chúa đã dùng hiến lễ duy nhất của Đức Kitô để quy tụ một đoàn con đông đảo. Xin thương tình ban cho giáo hội ơn hiệp nhất và bình an. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thật là xinh đáng.
Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì chính Người khi sinh ra đã đổi mới con người cũ, khi chịu khổ hình đã tẩy xóa tội lỗi chúng con, khi từ cõi chết sống lại đã khai lối và chốn trường sinh, và khi lên cùng Chúa là Cha, Người đã mở cửa nước trời. Vì thế cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con hát bài ca chúc tụng Chúa và không ngừng tung hô rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng đấng ngự đến nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là bầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tin xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình vào máu Đức Kitô được quy tụ lên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Benedicto, Đức Giám mục Antonio, các Đức Giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức Người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước cha chỉ nên, ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiện trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Chúng ta hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Chúa, đấng cho tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, đấng cho tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây chiên Thiên Chúa để đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa lưu vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành.
Ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, xin cho chúng con hưởng trọn vẹn ơn cứu chuộc Chúa đã thương ban, để chúng con ngày thêm mạnh sức và hăng say nhiệt thành. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phước lành cho tất cả anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em ra đi bằng an.
Tạ ơn Chúa.
Mẹ ơi, xứ đạo còn đây.
xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã cùng hiệp ý với chúng tôi trong thánh lễ vừa rồi. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Mai Hương trình bày.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến! Trong buổi đọc kinh truyền tin Trưa Chúa Nhật vừa qua, ngày 14 tháng 8, Đức Thánh Cha đã kêu gọi các tín hữu cầu nguyện cho chuyến đi sắp tới của Ngài tại Tây Ban Nha, cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ, được nhiều thành quả thiêng liêng. Đức Thánh Cha đã diễn giải ý nghĩa bài Tin Mừng Chúa Nhật 20 Thường Niên, năm A, nói về cuộc đối thoại giữa Chúa Giê-xu và người đàn bà xứ Cananea. Đức Thánh Cha nói như sau. Anh chị em thân mến, đoạn tin mừng Chúa Nhật hôm nay bắt đầu với chi tiết về miền mà Chúa Giê-xu đang đi tới, miền Tyro và Sidone ở mạn Tây Bắc xứ Galilea, một vùng đất ngoại giáo. Và chính tại đây, Chúa gặp một phụ nữ xứ Cananea. Bà xin Ngài chữa con gái bà đang bị quỷ ám. Qua lời xin này, chúng ta có thể thấy khởi đầu cuộc hành trình đức tin. Đức tin này gia tăng và được củng cố trong cuộc đối thoại với Thầy Chí Thánh. Người phụ nữ ấy không sợ kêu với Chúa Giê-xu. Xin Ngài thương xót con. Đây là kiểu nói thường gặp trong các thánh định. Bà gọi Ngài là Chúa và là con vua David. Qua đó, bà biểu lộ một niềm hy vọng chắc chắn sẽ được lắng nghe. Vậy đâu là thái độ của Chúa trước tiếng kêu đau khổ của người đàn bà ngoại giáo? Sự im lặng của Chúa có thể gây ngỡ ngàng, đến độ các môn đệ phải can thiệp. Nhưng đó không phải là một sự thiếu nhạy cảm đối với sự đau khổ của người phụ nữ. Thánh Augustino chú giải chí lý như sau. Chúa Giê-xu tỏ vẻ lãnh đạm đối với bà ấy, không phải để từ khước lòng từ bi đối với bà, nhưng là để nung nấu ước muốn của bà. Chúa nói, tôi chỉ được sai đến với các chiên lạc nhà Israel. Cái vẻ không thiết tha của Chúa Giê-xu không làm cho người phụ nữ Cananea nản chí, bà càng nài nỉ. Lạy Chúa, xin giúp con. Và khi bà nhận được câu trả lời dường như khép kín mọi hy vọng, không nên lấy bánh của con cái mà ném cho chó, bà vẫn không thôi. Bà không muốn lấy phần nào của ai. Trong sự đơn sơ và khiêm tốn, bà chỉ cần một chút thôi, chỉ cần những mẫu bánh vụn, một cái nhìn, một lời tốt lành của con Thiên Chúa. Và Chúa Giê-xu cảm phục vì câu trả lời tin tưởng mạnh mẽ như thế, nên nói với bà, hãy xảy ra như bà mong ước. Các bạn thân mến, cả chúng ta cũng được mời gọi tăng trưởng trong đức tin, cởi mở và đón nhận hồng ân của Thiên Chúa trong tự do, tín thác và kêu với Chúa Giê-xu. Xin ban niềm tin cho chúng con, xin giúp chúng con tìm được đường đi. Đó là con đường mà Chúa Giê-xu đã dạy các môn đệ của Ngài, người phụ nữ xứ Cananea, dạy con người và các dân tộc trong mọi thời đại, và cả chúng ta, hãy thực hiện. Đức tin mở ra cho chúng ta nhận biết và đón nhận căn tính thực sự của Chúa Giê-xu, sự mới mẻ và duy nhất của Ngài. Lời Chúa như sức mạnh sự sống, như nguồn mạch sự sống, để sống quan hệ thân tình với Chúa. Nhận thức đức tin tăng trưởng với ước muốn tìm được con đường, đó thực là một hồng ân của Thiên Chúa, đấng tự biểu lộ cho chúng ta, không phải như một thực tại trừu tượng không có khuôn mặt và danh xưng, nhưng như một nhân vật muốn đi vào một quan hệ yêu thương sâu xa với chúng ta và liên hệ tới trọn cuộc sống của chúng ta. Vì thế, mỗi ngày tâm hồn chúng ta phải sống kinh nghiệm hoán cải, ước muốn biết rõ hơn, tìm được bánh của Chúa. Mỗi ngày phải thấy hành trình của chúng ta đi từ con người co cụm vào mình, đến con người cởi mở đón nhận hoạt động của Thiên Chúa, con người thiêng liêng, để cho mình được lời Chúa gọi hỏi và cởi mở cuộc sống của mình cho tình yêu Chúa. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, anh chị em thân mến, mỗi ngày chúng ta hãy nuôi dưỡng đức tin của mình bằng cách lắng nghe lời Chúa một cách sâu đậm qua việc cử hành các bí tích, cầu nguyện và thực thi bác ái đối với tha nhân. Chúng ta hãy xin Mẹ Maria chuyển cầu, đấng mà ngày mai chúng ta sẽ chiêm ngưỡng sự lên trời có hồn lẫn xác. Xin Mẹ giúp chúng ta loan báo và làm chứng tá bằng cuộc sống về niềm vui vì đã được gặp Chúa. Sau những lời trên, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin cùng với mọi người hiện diện tại sân nhà nghỉ mát Castel Gandolfo. Chúng ta hãy hiệp ý cầu nguyện với Ngài.
Angelus Domini nunciavit Maria.
Et concepit Spiritus Sanctus.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce Ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix.
Filii et Filiamus promissionibus Christi.
Oremus, gratiam tuam quesumus Domini mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi Filii tua incarnazione coniovimus, per passionem eus et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper.
Đức Thánh Cha đọc ba kinh sáng danh và lời cầu cho các linh hồn đã qua đời.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Requiem aeternam dona eis Domine.
Et uste pecula lucea teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Đức Thánh Cha ban phép lành tòa thánh.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Hiện diện tại khuôn viên dinh thự Castel Gandolfo để tham dự buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha có hàng ngàn tín hữu, trong đó có nhiều bạn trẻ chuẩn bị lên đường đi Madrid tham dự ngày quốc tế giới trẻ, đặc biệt là phái đoàn Cuba do Đức Hồng Y Jaime Ortega Alamino, tổng giám mục giáo phận thủ đô La Habana, hướng dẫn. Khi Đức Thánh Cha xuất hiện tại bao lương dinh thự, một số bạn trẻ Cuba đã giơ cao biểu ngữ với hàng chữ đỏ: chúng con chờ đợi Đức Thánh Cha ở Cuba. Vì thế, trong phần chào thăm các tín hữu sau khi ban phép lành, Đức Thánh Cha nói: tôi thân ái chào thăm các nhóm nói tiếng Tây Ban Nha, đặc biệt các tín hữu đến từ Cuba, được Đức Hồng Y Jaime Ortega Alamino thắp tùng. Ngài hướng dẫn cuộc hành hương đầu tiên của các tín hữu Cuba đến mộ các thánh tông đồ, và tôi tái bày tỏ sự gần gũi và lòng quý mến đối với tất cả con dân của đất nước Cuba yêu quý. Tôi cũng nồng nhiệt chào các bạn trẻ từ Colombia, Venezuela và Argentina, cũng như những người hiệp với họ trên đường đi tới Madrid để tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Tôi mời gọi tất cả mọi người hãy phó thác trong kinh nguyện chuyến viếng thăm một vụ này của tôi tại Tây Ban Nha sẽ diễn ra trong vòng vài ngày tới đây để đạt được nhiều thành quả cho đời sống Kitô. Với các tín hữu nói tiếng Ba Lan, Đức Thánh Cha nhắc đến kỷ niệm 70 năm Thánh Massimiliano Kolbe tứ đạo tại trại tàn sát Auschwitz. Ngài nói, tình yêu anh dũng của thánh nhân là dấu chỉ rạng ngời về sự hiện diện chiến thắng của Thiên Chúa trong thảm trạng oán thù, đau khổ và chết chóc của con người. Chúng ta hãy cầu nguyện để qua tình yêu thương của chúng ta, con người trên toàn thế giới cảm nghiệm được sự hiện diện của Thiên Chúa. Xin Chúa chúc lành cho anh chị em. Bằng tiếng Đức, Đức Thánh Cha không quên chào thăm một nhóm học sinh đang sống tại Đức trong chương trình trao đổi các học sinh, và Ngài cũng chào các gia đình đón tiếp các học sinh ấy tại Đức. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, thứ năm tới đây, tôi sẽ khởi hành đi Madrid, nơi sẽ diễn ra Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm nay. Tôi vui mừng được gặp gỡ tại đó tất cả những người trẻ đến từ các nước trên thế giới. Tôi xin anh chị em tháp tùng tôi trong kinh nguyện, để những ngày này mang lại nhiều thành quả thiêng liêng. Và như quý vị và các bạn đã biết, lúc 8 giờ sáng ngày thứ Hai, 15 tháng 8, Đức Thánh Cha đã chủ sự thánh lễ trọng thể tại nhà thờ giáo xứ Giáo hoàng Thánh Tomas da Vignanova ở Castel Gandolfo, mừng kính Đức Mẹ hồn xác lên trời. Đồng tế với Đức Thánh Cha có Đức Hồng Y Bertone, quốc phụ khanh tòa thánh, Đức Cha Marcelo Semerano, giám mục giáo phận Albano sở tại, Cha Pascual Chavez, bệ trên tổng quyền dòng Don Bosco, và cha sở địa phương Pietro Diletti, cũng thuộc dòng Don Bosco. Hiện diện trong thánh lễ, đặc biệt có Đức Hồng Y Giuse Trần Nhật Quân dòng Don Bosco, nguyên giám mục Hồng Kông, và Đức Tổng giám mục Savio Hàng Đại Huy dòng Don Bosco, Tổng thư ký Bộ Truyền giáo, và Đức ông Georg Ratzinger, bào huynh của Đức Thánh Cha. Nhà thờ nhỏ chỉ chứa được 200 người, nên nhiều tín hữu tham dự thánh lễ từ bên ngoài. Đầu thánh lễ, cha sở Diletti đã chào mừng Đức Thánh Cha và tường trình về việc khánh thành sáng ngày 15 tháng 8, công trình trùng tu mặt tiền nhà thờ và tháp chuông do sở quản trị tài sản của tòa thánh thực hiện. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha đã diễn giải ý nghĩa xác tín Mẹ Maria là hồn bia sống động của giao ước. Hồn bia nguyên thủy chứa đựng hai bia đá ghi khắc lề luật Môi-se, biểu lộ ý Thiên Chúa muốn duy trì giao ước với dân Ngài và xác định những điều kiện để trung thành với giao ước của Chúa. Mẹ Maria là hồn bia giao ước vì mẹ đón nhận trong cung lòng mình Chúa Giê-xu, lời sinh động của Thiên Chúa, trọn vẹn nội dung của Thánh Ý Chúa. Mẹ đón nhận vào lòng mình đấng là giao ước mới mẻ và đời đời, với tột đỉnh là hiến tế mình máu Ngài. Mình và máu đã đón nhận từ mẹ Maria. Từ đó Đức Thánh Cha khẳng định rằng, hôm nay khi ca ngợi tình yêu vô biên của Thiên Chúa đối với mẹ Maria, đấng đã chọn mẹ làm hồn bia đích thực của giao ước. Giáo hội cũng mời gọi chúng ta trở thành hồn bia, trong đó lời Chúa hiện diện. Hồn bia được biến đổi và sinh động nhờ sự hiện diện của Chúa, để con người có thể gặp được sự gần gũi của Thiên Chúa trong tha nhân. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tới.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.